As Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 7 năm 2014 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tiếp tục nói về phỏng vấn Đức Phanxicô của tạp chí El Mensajero. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Anh chị em thân mến! Để cảnh báo tác hại của rượu, một nhà khoa học đã làm một thí nghiệm trong một cuộc hội thảo. Ông bỏ mấy con sâu vào hai cái lọ, một lọ nước, một lọ rượu. Kết quả là sâu trong lọ rượu chết nhanh chóng, còn sâu trong lọ nước thì vẫn sống. Trước kết quả đó, một thanh niên ở cuối phòng giơ tay xin phát biểu: Thưa mọi người, con sâu không sống được trong rượu. Vì vậy, phải uống nhiều rượu để diệt trừ sâu trong người ạ. Câu chuyện vui ở trên cho chúng ta thấy, trước một hiện tượng, đôi khi người ta vẫn cứng lòng và có những cái nhìn lệch lạc. Ngược lại, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ca ngợi những người khiêm tốn, là những người luôn biết mở lòng với chân lý và đón nhận lời Chúa dạy. Trái lại, kẻ kiêu căng vì thói tự mãn, nên họ tự khép lòng trước mầu nhiệm nước trời. Trong tin mừng, những kẻ bé mọn ám chỉ các môn đệ, những người tin theo Chúa Giê-xu. Mặc dù không có địa vị trong xã hội cũng như tôn giáo, nhưng họ là những người nghe và đón nhận sứ điệp của Chúa Giê-xu. Những người bé mọn sẵn lòng đón nhận lời Chúa nhờ thái độ tín thác, khiêm hạ và đơn sơ. Ngược lại, kẻ khôn ngoan thường từ chối người vì sự tự mãn. Nhưng nước Thiên Chúa luôn thuộc về những người bé mọn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ca tụng Chúa mỗi ngày qua công việc, thời gian và cuộc sống vui buồn của chúng con. Xin cũng dạy chúng con biết chiêm ngắm những kỳ công Chúa sáng tạo và quan phòng để không ngừng tán dương tình thương của Ngài. Amen.
Nếu Chúa không gọi nâng, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đau. Đã thấy trong đời sống, người dám trôi giạt vô tình. Ai tin được cuộc đời, ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài giữa con mắt hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con vẫn trông cậy Chúa, con là em bé ngoan hiền trong tay mẹ hiền bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên mãi mãi. Con vẫn trông cậy Chúa, con là em bé ngoan hiền trong tay mẹ hiền bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Geneva. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô lên án và kêu gọi chấm dứt bạo lực. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô mạnh mẽ kết án các hành động chiến tranh bạo lực của cả hai phía Palestine và Israel và yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp để chấm dứt các xung khắc này. Thông cáo công bố tại Geneva mang chữ ký của Mục sư Tổng Thư ký Olaf Fixe Teit khẳng định rằng Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Israel chấm dứt việc chiếm đất đai bất hợp pháp của người Palestine, cũng như thôi phong tỏa vùng Gaza. Ngoài ra, hội đồng cũng thường xuyên bày tỏ lo âu đối với các căng thẳng và bạo lực gia tăng tại Thánh Địa. Các căng thẳng gia tăng trước và sau vụ sát hại 3 người trẻ của Israel và 1 người trẻ Palestine, và với các vụ dội bom và oanh kích của không lực Israel khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng, đa số là phụ nữ, người già và trẻ em. Trong viễn tượng này, bạo lực không giúp đạt được gì, vì một đàng sự thất bại của các cuộc thương thuyết mới đây đã khiến cho hai bên đánh mất đi cái nhìn chung về tương lai, viễn tượng thành lập hai quốc gia, việc chấm dứt chiếm đất đai. Đàng khác, nó làm gia tăng một vòng bạo lực và thù hận hỏa ngục không thể chịu nổi khác. Nó sẽ không ngừng khi nào việc chiếm đất đai vẫn tiếp tục. Điều đang xảy ra hiện nay không phải là một thảm cảnh lẻ loi, nhưng phải được nhìn trong bối cảnh của việc chiếm đất của người Palestine bắt đầu từ năm 1967. Mục sư T.X. yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại New York ngày 9 tháng 7 vừa qua, theo lời yêu cầu của đại biểu các nước Ả Rập, xin hai phe xung khắc chấm dứt bạo lực. Mục sư này cũng thỉnh cầu các giáo hội cùng nhau làm việc để biến thù hận và báo oán thành sự thân thiện và coi nhau như anh chị em trong Chúa. Trong hoàn cảnh thê thảm này, chúng tôi coi việc các gia đình Israel chia buồn và thăm viếng các gia đình Palestine nạn nhân của bạo lực là một niềm hy vọng rất lớn. Tin Uganda. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở châu Phi thảo luận về phát triển châu Phi. Hơn 200 nhà lãnh đạo tôn giáo Phi Châu đã gặp nhau trong một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, mùng 1 và 2 tháng 7 vừa qua tại Kampala, thủ đô Uganda. Hội nghị được tổ chức dưới sự bảo trợ của sáng kiến Liên tôn Phi Châu về chương trình phát triển sau năm 2015, một liên hiệp các cộng đoàn tôn giáo cùng các nhà lãnh đạo trên khắp châu Phi với sự trợ giúp kỹ thuật của chiến dịch thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc và các đối tác phát triển khác. Hội nghị có chủ đề đẩy mạnh sự tham gia của các cộng đồng tôn giáo vào chương trình phát triển sau năm 2015 do các đơn vị sau đây đồng triệu tập. Hội đồng các nhà lãnh đạo tôn giáo Phi Châu, Hội nghị các hội đồng giáo mục Phi Châu và Madagascar, Hội đồng các giáo hội toàn châu Phi, Tổ chức các giáo hội bản địa Phi Châu, Hội đồng Ấn giáo Phi Châu, Hội đồng các giáo tỉnh Anh giáo Phi Châu, Liên hiệp các hội đồng Hồi giáo của miền Trung, Đông và Nam Phi, Hội đồng Tinh thần Baha'i, Hiệp hội các giáo hội tin lành Phi Châu, Liên hữu các hội đồng Kitô và các giáo hội ở vùng Đại Hồ và Sừng Châu Phi, và Tổ chức Phi Chính phủ Arigatu Quốc tế Nairobi. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cam kết thúc đẩy hòa bình và hòa giải trong các quốc gia và các cộng đồng hiện đang phải đối mặt với bạo lực. Thúc đẩy đối thoại liên tôn và hợp tác như một phương tiện nhằm triệt bỏ thái độ cực đoan tôn giáo của các phần tử trong các cộng đoàn tôn giáo. Ủng hộ việc thành lập các cơ chế để đảm bảo phụ nữ, trẻ em, thanh niên, người khuyết tật và người sống chung với HIV/AIDS được thụ hưởng thành quả của những nỗ lực nhằm tìm giải pháp cho những thách thức phát triển của châu Phi. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đã đồng ý sẽ cử các đại biểu của mình tham gia vào việc thiết lập một cơ quan chung cho chương trình phát triển sau năm 2015 để đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu của chương trình này. Chương trình phát triển sau năm 2015 là một chương trình do Liên Hiệp Quốc đề ra, tiếp theo sau một chương trình đã bắt đầu vào năm 2000 và sẽ kết thúc vào năm 2015. Đó là chương trình các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và phát triển kinh tế của các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. 8 mục tiêu của chương trình này là 1. Loại trừ triệt để tình trạng nghèo đói. 2. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. 3. Thúc đẩy bình đẳng giới và vị thế, năng lực của phụ nữ. 4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. 5. Cải thiện sức khỏe bà mẹ. 6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác. 7. Bảo đảm một môi trường bền vững. Và 8. Phát triển quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển. Tin giáo hội tại Nam Hàn. Giáo hội Nam Hàn sinh động và lôi cuốn nhiều người theo đạo. Sức sinh động của giáo hội Công giáo Nam Hàn khiến cho nhiều người muốn tìm hiểu và gia nhập đạo. Đức Tổng giám mục Mario Toso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã cho biết như trên sau chuyến viếng thăm Nam Hàn trong các ngày 12 đến 16 tháng 6 vừa qua. Đức cha Toso đến Nam Hàn để thuyết trình về tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh cha Francisco trong 3 tổng giáo phận Gwangju, Daegu và Seoul. Đức cha cho biết ngài rất bị đánh động bởi gương của các linh mục Nam Hàn bênh vực những người yếu đuối nhất và chia sẻ các khổ đau của họ trong các bối cảnh xã hội khác nhau. Đây là bằng chứng cho thấy các linh mục Nam Hàn đang thực thi lời Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các linh mục phải đi ra các vùng ngoại biên và có mùi của chiên. Đức Cha Tô Sô cho biết, Ngài thấy giáo hội công giáo Nam Hàn là gậy chống đỡ cho người nghèo và người thất nghiệp. Giáo hội công giáo Nam Hàn chiếm 12% tổng số dân. Tuy là một thiểu số, nhưng giáo hội là một cộng đoàn mạnh mẽ, có tới 30 dân biểu trong quốc hội. Báo chí đời cho giáo hội Nam Hàn là bảo thủ và đi với người giàu. Nhưng Đức Cha thấy giáo hội rất dấn thân trong việc loan báo Chúa Giêsu và tin mừng trong nền văn hóa thống trị của chủ thuyết duy vật và tiêu thụ, tôn thờ tiền bạc quyền bính và coi những người yếu đuối là vô dụng. Trong nhiều thập niên qua, giáo hội liên đới với dân nghèo trong các thời điểm xã hội khó khăn. Đức Cha Tô Sô cũng có dịp dâng thánh lễ cho những người thất nghiệp và cũng có nhiều người vô thần tham dự. Ngài có cảm tưởng dân chúng tìm kiếm giáo hội vì giáo hội gần gũi người dân. Và đó là lý do giải thích tại sao trong các năm qua có nhiều người xin gia nhập đạo công giáo. Chuyến viếng thăm của Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng là một kiểu chuẩn bị cho chuyến công du Nam Hàn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong các ngày 13 đến 18 tháng 8 tới đây. Năm 1949, Giáo hội Công giáo Nam Hàn chỉ chiếm 0,6% tổng số dân, nhưng năm 2010 đã tăng lên 10,9%. Và các giám mục Nam Hàn nhắm tới 20% trong năm 2020. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời các ngôi sao bóng đá tham dự trận đấu liên tôn vì hòa bình ở Roma. Các tên tuổi lớn trong làng túc cầu thế giới sẽ gặp nhau tại sân vận động Olympic Roma vào tháng 9 tới đây trong một trận đấu liên tôn vì hòa bình. Ý tưởng này là một phần trong dự án của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đã giao nhiệm vụ tổ chức trận đấu này cho cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Argentina là danh thủ Javier Zanetti. Theo dự trù, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9 tại sân vận động Olympic của Roma, không xa Vatican bao nhiêu. Danh thủ Zanetti sẽ không chỉ là người điều phối, anh cũng sẽ tham gia thi đấu cùng với các siêu sao Messi của Argentina, Zidane của Pháp, Buffon và Francesco Totti của Ý và những ngôi sao túc cầu khác. Danh thủ Zanetti giải thích rằng, mục đích của trận đấu là để thúc đẩy đối thoại và đề cao việc chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Giáo hoàng Học viện Khoa học Xã hội cũng tham gia vào việc tổ chức sự kiện này. Đến nay, vẫn chưa rõ là Đức Giáo hoàng Phanxicô có tham dự trận đấu này hay không. Năm ngoái, cả Messi và Buffon đã đá trên sân vận động Olympic trong một trận thi đấu để vinh danh Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong trận này, Argentina thắng Ý 2-1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã không ngừng ca ngợi khả năng của bóng đá trong việc đưa mọi người lại với nhau và xây dựng các mối quan hệ hữu nghị. Tin Cộng hòa Trung Phi. Khủng bố Hồi giáo Seleka tấn công nhà thờ chánh tòa của thành phố Bambari. Xác người nằm la liệt tại nhà thờ Thánh Giuse là nhà thờ chánh tòa của thành phố Bambari. Đó là cảnh tượng diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 7 vừa qua khi quân khủng bố Seleka tấn công vào nhà thờ này vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Ít nhất 20 người chết, hàng chục người bị thương. Họ là một phần trong số hơn 4.000 người đang tạm cư trong khuôn viên nhà thờ. Đức cha Eduard Mathos, giám mục giáo phận Bambari cho biết đây là cuộc tấn công thứ hai nhắm vào một nhà thờ công giáo trong vùng nơi có đông đảo những người tị nạn. Ngài đau buồn nhận xét rằng cuộc tấn công đã diễn ra bất chấp sự có mặt của đông đảo quân Pháp và quân Liên Hiệp Quốc trong vùng này. Bambari nằm cách thủ đô Bangui 380 km về phía tây bắc. Cuộc tấn công đã diễn ra chỉ một ngày trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Jean-Yves Le Drian đến thăm khu vực này. Cha Jesus Dembele, tổng đại diện của giáo phận Bambari, cáo buộc quân Pháp đã chậm chạp phản ứng trước cuộc tấn công này. Phát ngôn viên của quân Pháp nói rằng, binh sĩ Pháp đồn trú trong vùng đã đến nơi lúc 4 giờ, tức là 1 giờ sau khi cuộc tấn công của quân khủng bố Hồi giáo bắt đầu. Laurent Holler, đại diện của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết, dân chúng Hồi giáo và Kitô giáo đã chung sống với nhau trong sự hòa hợp tốt đẹp trong nhiều năm. Giờ đây, bạo lực gia tăng đã buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa của họ trong tháng vừa qua. Chúng tôi ước tính rằng khoảng 12.000 người Kitô hữu cũng như Hồi giáo đang tìm nơi trú ẩn trong các nhà thờ Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục nói về cuộc phỏng vấn Đức Francisco của tạp chí El Mensajero do Văn Việt trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 29 tháng 6 vừa qua, tạp chí El Mensajero đã cho đăng bài phỏng vấn Đức Francisco của nữ ký giả Franca Janso Danti. Trong một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn này. Khi được ký giả Franca Janso Danti hỏi về quãng thời gian 40 năm trước đây, dưới thời Đức Phaolô VI, thì tòa đại diện có cổ vũ một đại hội về các tệ hại của Roma, và từ đó phát sinh ra một hình ảnh về thành phố này, trong đó người nào có nhiều là người tốt nhất và ai có ít đều là người xấu hơn cả, thì ý kiến của Đức Thánh Cha như thế nào? Ngài nói, chúng là các xấu xa tệ hại của các đô thị, như Buenos Aires chẳng hạn, có người thì cứ lời lãi gia tăng, và có người thì mỗi ngày một nghèo hơn. Tôi không hay biết về đại hội về các xấu xa tồi tệ của Roma. Các xấu xa tồi tệ này hẳn có tính Roma rất nhiều. Vả lại, lúc đó tôi mới 38 tuổi. Tôi là giáo hoàng đầu tiên không tham dự công đồng, và là giáo hoàng đầu tiên học thần học sau công đồng, và lúc đó, đối với tôi, ánh sáng vĩ đại chính là Đức Phaolô VI. Đối với tôi, tông huấn Evangelii Nuntiandi vẫn còn là văn kiện sẽ không bao giờ bị vượt qua. Kế đó, Đức Thánh Cha khẳng định một phẩm trật giá trị cần được tôn trọng trong việc cai quản việc công, để luôn luôn bảo vệ ích chung. Ngài nói, đây là ơn gọi của mọi chính trị gia. Nó là một ý niệm phong phú, bao gồm việc bảo vệ sự sống con người, bảo vệ phẩm giá của nó. Đức Phaolô quen nói rằng, sứ mệnh của chính trị là sứ mệnh của hình thức bác ái cao cả nhất. Ngày nay, vấn đề chính trị, tôi không chỉ nói về nước Ý, mà nói về mọi quốc gia, vì vấn đề này hiện có tính cách hoàn cầu, là nó đã mất giá, bị hủ bại vì tham nhũng, vì hiện tượng hối lộ. Tôi nhớ tới một văn kiện được các giám mục Pháp công bố cách đây 15 năm. Đó là một thư mục vụ có tựa đề Phục hồi chính trị, đề cập tới chính vấn đề này. Nếu không lấy việc phục vụ làm nền tảng, thì đến việc hiểu chính trị là gì, thì ta cũng không làm được. Lặp lại ý tưởng thối nát xã hội là kết án của một trái tim bệnh hoạn và không phải là những điều kiện chỉ ở bên ngoài. Không có những trái tim thối nát thì sẽ không có nạn thối nát. Người thối nát không có bạn bè, mà chỉ có những anh đần hữu ích. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng, tôi đã nói về vấn đề này 2 ngày liên tiếp nhân cơ hội chú giải bài đọc về vườn nho Naboth. Tôi muốn nói tới bài đọc thánh lễ hôm đó. Ngày thứ nhất, tôi đề cập tới hiện tượng luận của thối nát. Ngày thứ hai, tôi nói tới việc người thối nát kết cuộc sẽ ra sao. Trong bất cứ trường hợp nào, người thối nát vẫn không có bạn bè, mà chỉ có những kẻ đồng lõa. Khi được hỏi xã hội thối nát vì các phương tiện truyền thông đại chúng nhấn mạnh quá nhiều tới vấn đề này, hay nó thực sự là một nạn dịch địa phương và là một tội ác trầm trọng, thì Đức Phanxicô cho rằng đó là một hiện tượng toàn cầu. Ngài nói, thực vậy, có những vị nguyên thủ quốc gia ngồi tù vì nó. Tôi rất ngạc nhiên về việc này, và tôi đi tới kết luận là, có quá nhiều tội ác mọc lên, nhất là trong lúc có những thay đổi lớn lao, có tính thời đại. Ta đang sống không hẳn trong thời đại có những thay đổi, mà là trong lúc đang có sự thay đổi của cả một thời đại. Do đó, thay đổi cả một nền văn hóa. Chính trong thời kỳ này, sự việc kiểu này đã xảy ra. Một thay đổi thời đại làm gia tăng sự suy đồi luân lý, không những chỉ trong chính trị mà cả trong sinh hoạt tài chính và xã hội nữa. Và khi được hỏi, ngay các Kitô hữu xem ra cũng không nêu gương sáng bao nhiêu, thì Đức Phanxicô cho biết chính môi trường đã khuyến khích sự thối nát. Tôi không muốn nói mọi người đều thối nát, nhưng thiện nghĩ khó mà lương thiện trong chính trị. Tôi đề cập tới mọi nơi, không riêng gì nước Ý. Tôi cũng nghĩ tới các trường hợp khác. Đôi khi có những người muốn làm trong sáng mọi sự, nhưng rồi họ gặp khó khăn và như thể bị nuốt chửng bởi hiện tượng đại dịch về nhiều bệnh viện có tính toàn bộ. Không phải vì đó là bản chất của chính trị, mà vì sự kiện này, khi thời đại thay đổi, thì chiều hướng suy đồi luân lý sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đức Thánh Cha cũng cho biết rằng, Ngài lo lắng trước cảnh nghèo luân lý và cảnh nghèo vật chất của con người. Ngài nói, tôi có thể giúp một người đói để ông ta khỏi đói, nhưng nếu ông ta mất việc làm và không tìm được việc làm, ông ta sẽ phải đương đầu với một cái nghèo khác. Ông ta không còn phẩm giá nữa. Có lẽ ông ta có thể tới cơ quan Caritas và đem về nhà một gói thực phẩm nào đó, nhưng ông ta cảm thấy một cái nghèo hết sức trầm trọng, hủy hoại trái tim ông. Một giám mục phụ tá của Roma nói với tôi rằng, nhiều người tới tiệm cà phê một cách lén lút và đầy xấu hổ, để có thể đem về nhà một chút thực phẩm. Phẩm giá của họ từ từ sẽ mất đi, họ sống không hy vọng. Trước cảnh trên các phố xá Roma, các trẻ gái tuổi chỉ 14 thường buộc phải hành nghề mãi dâm giữa những thờ ơ nói chung của công chúng, rồi trẻ em ăn xin. Đức Phanxicô cho biết rằng, tôi thấy buồn đau, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Việc bóc lột trẻ em khiến tôi hết sức đau khổ. Việc ấy cũng xảy ra tại Á Căn Đình. Trẻ em bị sử dụng làm việc chân tay vì bàn tay chúng nhỏ hơn. Tuy nhiên, chúng còn bị bóc lột về phương diện tình dục trong các khách sạn. Có lần tôi được thông báo có những em gái mại dâm mới 12 trên đường phố ở Buenos Aires. Tôi đi kiểm tra. Và quả đúng như thế, nó làm tôi sinh bệnh. Nhưng tôi còn sinh bệnh hơn nữa khi thấy những chiếc xe hơi sang trọng do những người đàn ông cao niên lái dừng lại. Họ đáng là ông của các em. họ đưa em vào khách sạn, trả em 15 pesos, là số tiền lúc đó thường được dùng để mua những viên ma túy vứt đi. Đối với tôi, những người làm như thế với các em gái chính là các ấu dâm. Những điều này cũng xảy ra tại Roma, kinh thành buôn thuở, một kinh thành đáng lẽ là hải đăng của thế giới. Nay thật là tấm gương phản chiếu sự thối nát luân lý của xã hội. Tôi nghĩ đây là những nan đề chỉ được giải quyết bằng một chính sách xã hội tốt đẹp. Khi được hỏi, vậy chính trị có thể làm được gì để giải quyết những vấn nạn đó? Đức Phanxicô khẳng định, đáp ứng một cách rõ ràng, thí dụ, bằng các dịch vụ xã hội có thể giúp các gia đình hiểu sự việc, hỗ trợ họ thoát ra được các hoàn cảnh nặng lòng này. Hiện tượng này cho thấy, hiện đang có nhiều thiếu sót trong các dịch vụ xã hội trong xã hội. Việc ở Roma, trước tình trạng càng ngày giới trẻ càng ít tới nhà thờ hơn, không cho con cái rửa tội, thậm chí không biết làm cả dấu thánh giá. Đức Phanxicô cho biết, giáo hội phải ra ngoài đường phố, tìm kiếm người ta, đi tới từng nhà, thăm viếng các gia đình, đi tới các khu ngoại vi. Giáo hội không được là một giáo hội chỉ biết nhận, mà còn biết cho đi. Khi được hỏi rằng, Đức Thánh Cha có lo lắng đối với việc giảm sinh tại Ý không? Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nghĩ nhiều việc cần phải làm hơn nữa, vì ích chung của trẻ em, một cam kết là đặt gia đình lên hàng ưu tiên đầu. Đôi khi tiền lương không đủ cho tới cuối tháng. Sợ mất việc, không có tiền trả tiền thuê nhà. Các chính sách xã hội không đủ giúp đỡ. Ý hiện đang có sinh suất rất thấp. Tây Ban Nha cũng thế. Pháp tương đối đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn thấp. Và châu Âu xem ra mệt mỏi, không muốn làm mẹ nữa, thích làm bà hơn. Phần lớn tùy thuộc cuộc khủng hoảng kinh tế, chứ không chỉ tại thay đổi văn hóa với đặc điểm vị kỷ và hưởng lạc của nó. Hôm nọ, tôi có đọc thống kê về tiêu chuẩn chi tiêu của dân chúng khắp thế giới. Sau thực phẩm, quần áo và thuốc men là ba món nhu cầu thiết yếu này, là mỹ phẩm và chi tiêu cho các con thú cưng, nghĩa là súc vật đáng kể hơn trẻ em. Đó là một hiện tượng khác của sa đọa văn hóa. Và sở dĩ có việc này là vì việc liên hệ xúc cảm với súc vật là điều dễ dàng hơn, phần lớn có thể thảo chương được. Con vật đâu có tự do, trong khi có đứa trẻ là một điều phức tạp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ hai trong bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho ký giả Franca Giansodanti của tạp chí El Messaggero. Trong buổi thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu phần còn lại trong cuộc phỏng vấn này. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Ơn thông hiểu Chúa Thánh Thần ban giúp chúng ta hiểu lời Chúa, chương trình cứu độ và mọi sự trong chiều sâu như Thiên Chúa hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu. Thank you. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã tiếp tục giải thích các ơn của Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu. Sau ơn khôn ngoan là ơn đầu tiên, ơn thứ hai là ơn thông hiểu. Đức Thánh Cha khẳng định ngay như sau. Đây không phải là sự thông minh của con người, khả năng hiểu biết mà chúng ta ít nhiều có được. Trái lại, nó là một ơn mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đổ vào trong chúng ta và dấy lên nơi Kitô hữu khả năng đi xa hơn khía cạnh bề ngoài của thực tại và thăm dò các sự sâu thẳm nơi tư tưởng của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của người. Khi nói với cộng đoàn Corinto, Tông đồ Phaolô miêu tả đúng các hiệu quả của ơn này, nghĩa là điều ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần làm nơi chúng ta. Thánh nhân nói như sau, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là một tín hữu Kitô có thể hiểu biết mọi sự và tràn đầy các chương trình của Thiên Chúa. Tất cả những điều đó còn chờ được tỏ lộ ra trong tất cả sự trong sáng của chúng, thì chúng ta sẽ ở bên Thiên Chúa và thực sự là một với người. Tuy nhiên, như từ hiểu biết gợi ý, hiểu biết cho phép đọc bên trong. Ơn này khiến cho chúng ta hiểu các sự vật như Thiên Chúa hiểu với sự thông minh của Thiên Chúa. Bởi vì một người có thể hiểu một tình trạng với trí thông minh của con người với sự thận trọng thì tốt thôi. Nhưng hiểu một tình trạng trong chiều sâu như Thiên Chúa hiểu là hiệu quả của ơn ấy. Chúa Giê-xu đã muốn gửi Chúa Thánh Thần cho chúng ta để chúng ta có ơn ấy, để chúng ta tất cả có thể hiểu các sự vật như Thiên Chúa hiểu chúng với sự thông hiểu của Thiên Chúa. Đây là một món quà đẹp mà Chúa đã ban cho tất cả chúng ta. Đó là ơn qua đó Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào trong sự thân tình với Thiên Chúa và khiến cho chúng ta được tham dự vào chương trình tình yêu mà người có đối với chúng ta. Khi đó thật rõ ràng là ơn thông hiểu gắn liền mật thiết với đức tin. Khi Chúa Thánh Thần ở trong tim chúng ta và soi sáng trí khôn chúng ta, người làm cho chúng ta lớn lên mỗi ngày trong sự thông hiểu điều mà Chúa đã nói và đã làm. Chính Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ người rằng, Thầy sẽ gửi Thánh Thần cho anh em, và người sẽ làm cho anh em hiểu tất cả những gì Thầy đã dạy anh em. Hiểu các giáo huấn của Chúa Giê-xu, hiểu lời người, hiểu tin mừng, hiểu lời của Thiên Chúa. Một người có thể đọc phúc âm và hiểu điều gì đó. Nhưng nếu chúng ta đọc phúc âm với ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hiểu chiều sâu các lời của Thiên Chúa. Và đây là một ơn lớn, một ơn vĩ đại mà tất cả chúng ta phải xin và cùng nhau xin. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn thông hiểu. Trong phúc âm Thánh Luca có một chuyện diễn tả rất rõ sự sâu thẳm và sức mạnh của ơn đó. Đó là câu chuyện hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Sau khi chứng kiến cái chết trên thập giá và việc chôn cất Đức Giê-xu, hai môn đệ tuyệt vọng và tan nát bỏ thành Jerusalem và trở về làng tên là Emmau. Trong khi họ đi đường, Chúa Giê-xu phục sinh đến đi bên cạnh và bắt đầu nói chuyện với họ, nhưng mắt họ bị che mờ bởi sự buồn đau và nỗi tuyệt vọng nên không nhận ra người. Chúa Giê-xu đi với họ, nhưng họ buồn sầu, họ tuyệt vọng, tới nỗi họ không nhận ra người. Nhưng khi Chúa giải thích Thánh Kinh để họ hiểu rằng người phải đau khổ và chết đi để rồi sống lại, trí khôn họ mở ra và niềm hy vọng tái nhóm trong con tim của họ. Đây chính là điều Chúa Thánh Thần làm với chúng ta, người mở tâm trí chúng ta, người mở chúng ta ra để hiểu các điều của Thiên Chúa hơn, hiểu các điều của con người, các tình trạng, tất cả mọi sự. Ơn thông hiểu thật là quan trọng đối với cuộc sống Kitô. Chúng ta hãy xin Chúa ơn đó, xin người ban cho chúng ta, ban cho tất cả chúng ta ơn này để hiểu như người hiểu, hiểu các sự vật xảy ra và nhất là hiểu lời Chúa trong phúc âm. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Thứ tư vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về một đặc điểm của tuổi trẻ, đó là tuổi bắt đầu từ bỏ khung cảnh gia đình và môi trường thân yêu để chứng tỏ mình là mình, có bản ngã, có nhân vị, có tư cách, có chân đứng trong xã hội. Và người trẻ sẽ dùng mọi cơ hội, sẽ làm mọi cách để chứng tỏ cho mọi người biết như vậy. Hôm nay, tiếp tục nói về giới trẻ, Đặng Thế Dũng xin nói về óc sáng tạo và bắt chước nơi người trẻ. Bạn trẻ muốn cái gì cũng phải là do chính mình, tự mình. Đó là bản ngã và tự ái. Bản ngã và tự ái được biểu lộ qua hai cách, sáng tạo và bắt chước. Có óc sáng tạo là khi người trẻ biết phát triển tư cách con người của mình, biết nhận định ưu khuyết điểm của mình, khai thác sở trường và giảm thiểu sở đoản của mình, không mô phỏng và bắt chước ai, biết nhận lãnh trách nhiệm của mình chứ không đổ thừa cho ai, biết bậc thang giá trị của cuộc đời, ý thức cứu cánh của con người, và biết tích cực góp phần xây dựng bản lĩnh con người của mình. Nhờ đó, người bạn trẻ biết từ chối khi cần phải từ chối, biết phản đối dư luận bất chính, và không ai dua theo đám đông lộn xộn. Dĩ nhiên, có được óc sáng tạo như vừa kể không phải là chuyện dễ, và cũng chẳng có nhiều người có óc sáng tạo như vậy. Những người trẻ có tinh thần tự lập như vậy, có óc sáng tạo như vừa nói trên, ở xã hội nào cũng là một thiểu số, nhưng lại là một thiểu số lành mạnh, can đảm và cần thiết cho xã hội đứng vững và cho cộng đồng tồn tại được. Đa số bạn trẻ không có được óc sáng tạo và tinh thần tự lập này. Phần nhiều bạn trẻ hay có tính hay bắt chước. Và nguyên do bạn trẻ hay bắt chước là vì tự ti mặc cảm. Tính hay bắt chước là một tính trốn trách nhiệm, là một người không biết luyện tư cách, là không biết biểu lộ con người của mình. Tính hay bắt chước sẽ làm cho bản ngã thổi phồng tính tự ái và quên đi giá trị của luân lý đạo đức và tự chủ tự lập. Khi bắt chước đua đòi, người bạn trẻ không còn là chính mình nữa, mà chỉ là cái bóng mờ, là hình ảnh giả của người khác. Như vậy, tính bắt chước sẽ làm cho con người bạn trẻ bỏ mất tinh thần trách nhiệm, để mất bản lĩnh tư cách. Và nếu như các bạn trẻ đều bắt chước ỷ lại như vậy, thì đây là tâm lý một đàn cừu rất thích hợp cho những sách động và những gây hấn theo chủ trương của các đường lối độc tài độc đoán. Người con trai mới tập tễnh bước vào đời, muốn cho thiên hạ biết mình bắt đầu là người lớn, thì lặp lại một vài cử chỉ, hành động như người lớn, chẳng hạn như nhìn ngang nhìn ngửa, hút thuốc, nói tục. Tính bắt chước này dễ lây lắm, y như thể nơi một đàn khỉ. Nếu chỉ bắt chước nhau cho vui chơi, cho qua lần, thì không quan hệ là bao nhiêu. Đằng này, nhiều khi bạn trẻ lại coi cử chỉ của nhau quan trọng hơn giáo điều của tôn giáo, coi hành động của bạn bè hơn cả luật của Thiên Chúa, tôn thờ lời nói lố lăng hơn lời thầy cô giảng dạy trong trường. Và chính đó là nguy hiểm. Vào tuổi mới lớn, bạn trẻ chưa có bản lĩnh cao cường để tự mình đứng vững, nên hay dựa vào người khác. Vào tuổi này, người ta lập đủ mọi thứ hội, mọi thứ nhóm, và rồi mỗi nhóm, mỗi hội lại có một tay anh chị, một con người mẫu, một anh hùng, một thần tượng để mọi người khác tôn thờ, noi gương và bắt chước. Có khi con người mẫu đó làm một tay phá làng, phá xóm, một anh hùng du đảng mà thôi. Từ đó, người bạn trẻ dễ nổi lên chống đối cha mẹ, vì cha mẹ biểu hiện quyền bính rõ ràng, nhất là đối với nhân cách mới lớn của người trẻ. Bạn trẻ quên rằng, khi xưa cha mẹ cũng có lúc đã qua tuổi trẻ, đã hiểu biết tu khuyết điểm của tuổi trẻ, đã có kinh nghiệm vào đời và xây dựng cuộc đời, để biết yêu thương đích thực và giao thiệp nam nữ trong cộng đồng. Bỏ quyền bính và sự hướng dẫn của cha mẹ, bạn trẻ chấp nhận quyền bính của phe nhóm và để cho bạn bè hướng dẫn chỉ lối, và nhiều khi lại chỉ lối sai. Thằng Thế Dũng sẽ còn chia sẻ những đặc điểm khác nữa của tuổi trẻ, mong các bạn sẽ theo dõi vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa có một nghệ nhân chuyên nặn tượng đất trẻ con rất đẹp. Hàng bán rất chạy, do đó gia đình ông có một cuộc sống khá sung túc. Con trai nghệ nhân theo nghề của cha, và lớn lên càng tỏ ra khéo tay. Được cha truyền nghề, tượng đất do anh nặn ra ngày càng đẹp hơn. Do nghiêm túc học hỏi, đặc biệt thường xuyên được bố kèm cặp chỉ bảo, tượng đất của anh đã đẹp hơn tượng đất của người bố. Tượng của anh bán ra rất được giá, từ 2 đồng đã dần tăng lên đến 10 đồng. Một ngày kia, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau. Bức tượng đẹp quá, tượng của chàng trai này đẹp hơn hẳn tượng của ông bố. Đúng thế, đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Nghe được những lời ấy, người con cảm thấy vui mừng. Dù anh đã nổi tiếng, nhưng khi nặn tượng, ông bố luôn ngồi với anh. Một hôm, khi anh đang nặn tượng, ông bố nói với anh, bức tượng này mắt hơi lệch rồi, con nên sửa lại đi, hai vai tượng chưa đều đâu con ạ. Người con nhăn mặt và trả lời: Vì sao bố cố tình moi móc những khuyết điểm nhỏ của con? Con có thể vạch ra hàng chục thiếu sót trên tượng bố nặng. Giờ con nặng tượng, chẳng còn thiếu sót gì nữa, chẳng còn phải sửa chữa gì nữa cả. Bố hãy xem, những bức tượng của bố chỉ đáng giá có 2 đồng, còn tượng của con đã có giá 10 đồng từ lâu rồi. Ông bố với nét mặt buồn rầu và nhẹ nhàng nói: Con ơi, bố đồng ý với những điều con vừa nói, nhưng bố phải thẳng thắn nói với con rằng, từ nay, tượng của con cũng không bao giờ vượt mức giá 10 đồng được đâu. Người con tỏ ra kinh ngạc và hỏi: Vì sao ạ? Ông bố trả lời: Một nghệ nhân khi cho rằng tay nghề của mình đã lên tới tột đỉnh, thì anh ta đã tự chặn con đường lớn lên trong nghệ thuật. Khi một nghệ nhân tự mãn, thì anh ta không thể nâng cao tay nghề của mình được nữa. Trước đây, có lúc bố đã tự mãn với tay nghề của mình, và chính từ đó đến giờ, tượng của bố chỉ bán được giá đến 2 đồng, và không vượt ra khỏi mức giá đó được, con ạ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học về sự tự mãn của người con. Khi anh thấy mình được mọi người khen ngợi và tung hô tài năng của mình, thái độ tự mãn ấy không những làm anh không thể nâng cao tay nghề, mà chút nữa làm cho tương quan bố con bị rạn nứt. Nhìn lại bản thân, thái độ tự mãn ấy cũng xuất hiện nơi mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta tự cho mình là người học cao hiểu rộng, nên dễ coi thường những người thua kém mình. Thậm chí, nhìn ai cũng yếu kém hơn mình. Với thái độ ấy, khi được mọi người góp ý hay khuyên nhủ, chúng ta thường tỏ ra khó chịu, vì luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Không ai có đủ trình độ hay khả năng để góp ý cho mình. Thái độ ấy cũng giống như thái độ khó chịu của người con khi được ông bố góp ý. Do đó, chúng ta luôn coi điều mình làm là đúng và thẳng thắn bác bỏ sự góp ý chân thành của người khác. Điều đó không những làm cho chúng ta rất dễ gây bất hòa với những người xung quanh, mà còn giới hạn kiến thức mình lại. Như sách Châm Ngôn đã nói, tự mãn, tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ, nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan. Đối với những người bước theo Đức Giê-xu, thái độ tự mãn luôn là điều họ phải tránh, vì thái độ ấy không những làm họ đánh mất tương quan với người khác, mà còn đánh mất cả tương quan với Thiên Chúa, một tương quan đem lại ơn cứu độ. Họ tự cho mình hoàn hảo tốt lành, nên không cần phải sửa đổi bản thân, và không cần đến ơn Chúa trợ giúp. Thái độ ấy chỉ đem lại cho họ sự hủy diệt, vì họ không để cho bàn tay của Thiên Chúa chạm đến cuộc đời họ. Họ luôn nghĩ mình đang được hưởng phần thưởng của người đời từ những lời khen ngợi của mọi người, và được cả phần thưởng thiên quốc vì đời sống tốt lành của họ. Nhưng họ đâu biết rằng họ đang đánh mất cả phần thưởng dưới đất cũng như trên trời bởi thái độ tự mãn của họ. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ là loài thụ tạo trước mặt Chúa. Chúng con chỉ là tội nhân và rất cần đến ơn Chúa trợ giúp. Xin ban cho chúng con sức mạnh và sự kiên trì để chúng con biết dẹp bỏ thái độ tự mãn tự kiêu của thụ tạo bất toàn, hầu có thể sống chan hòa với mọi người và đón nhận được ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và